Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 9 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hai cựu tướng công an bị truy tố vì liên hệ đến Vũ Nhôm. Bộ trưởng Công thương Việt Nam xin lỗi vụ xe biển xanh đón phu nhân dưới chân máy bay. Tòa Bạch Ốc cân nhắc công bố tình trạng khẩn cấp vì khủng hoảng biên giới. Và Trung Quốc xác nhận chuyến thăm của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố miêu tả vùng biên giới phía Nam Hoa Kỳ tiếp giáp với Mexico là một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia và cũng là một cuộc khủng hoảng nhân đạo sắp xảy ra để vận động sự ủng hộ cho việc tài trợ bức tường biên giới trong cuộc đối đầu với các nhà lập pháp đã dẫn tới tình trạng đóng cửa chính phủ một phần giờ đã bước sang ngày thứ 18. Ông Trump đã sẵn sàng nêu ra những lập luận của ông trong bài diễn văn truyền hình gửi tới quốc dân vào thứ Ba, trước khi ông đi thăm vùng biên giới vào ngày thứ Năm. Trong một cuộc trao đổi với báo chí trước phát biểu của ông Trump, Phó Tổng thống Mike Pence hôm thứ Hai nhấn mạnh rằng một cuộc khủng hoảng có thực đang diễn ra ở vùng biên giới và ông đổ lỗi cho phe Dân Chủ đã từ khước đàm phán để mở lại chính phủ. Theo lời ông Pence, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen nói rằng tiền tài trợ ở mức hiện nay và luật pháp hiện hành không thể giải quyết cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang chứng kiến ở biên giới. Đảng Dân Chủ và giới bảo vệ người nhập cư nói rằng lối diễn giải của chính quyền Trump về vấn đề này không được trung thực và họ cáo buộc chính quyền của Tổng thống Trump là đã ngụy tạo một cuộc khủng hoảng nhằm mục đích chính trị để xây bức tường biên giới, điều mà ông Trump đã cam kết trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống năm 2016. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và thủ lĩnh nhóm thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer đã ra tuyên bố vào cuối ngày thứ Hai kêu gọi các kênh truyền hình hãy cho đảng Dân Chủ cơ hội để trả lời phát biểu của ông Trump. Họ nói quá trình của ông Trump là dấu hiệu báo trước rằng bài diễn văn của ông sẽ đầy ác ý và chứa những thông tin sai lạc. Các lãnh đạo đảng Dân Chủ còn nói rằng Tổng thống Trump cần phải chấp nhận rằng kế hoạch xây bức tường biên giới của ông không đạt được mức độ ủng hộ cần thiết trong Quốc hội. Bà Pelosi và ông Schumer nói, các thành viên đảng Dân Chủ và ngày càng có nhiều đảng viên Cộng Hòa trong Quốc hội nhiều lần kêu gọi Tổng thống và thủ lĩnh khối đa số Thượng viện McConnell phải chấm dứt ngay tình trạng đóng cửa chính phủ của ông Trump và mở lại chính phủ, trong khi Quốc hội tranh luận về bức tường vừa tốn kém vừa không hiệu quả của Tổng thống. Ông Mike Pence cho biết ông Trump tiếp tục cân nhắc ý tưởng đó, nhưng ông chưa đi đến quyết định. Trong khi đó, vẫn chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ đã làm ngưng trệ 1/4 các hoạt động của chính phủ Hoa Kỳ từ ngày 22 tháng 12 năm ngoái, buộc khoảng 800.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc hoặc làm việc mà không được trả lương. Được hỏi tới thời điểm nào thì mức độ khó khăn của người lao động sẽ vượt qua mong muốn của Tổng thống Trump về một hàng rào biên giới. Ông Pence nói chính quyền hiểu được gánh nặng mà các nhân viên chính phủ đang phải đối mặt, song ông hy vọng là chúng ta sẽ không phải tìm ra câu trả lời. Đáp lại yêu cầu của phe Dân Chủ, Văn phòng Quản lý Ngân sách đã gửi một bản ước tính đã được sửa đổi cho các đề xuất tài trợ xây tường biên giới lên Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Hoa Kỳ. Bên cạnh 5,6 tỷ đô la tiền xây bức tường, chính quyền của Tổng thống Trump đã yêu cầu thêm 800 triệu đô la để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp chăm sóc người di cư ở biên giới. Kế hoạch của đảng Dân Chủ là bắt đầu thông qua luật nhằm tài trợ cho từng cơ quan bị đóng cửa một cách riêng rẽ, đặc biệt là Bộ Tài chính và Sở Thuế. Bà Pelosi nói đây là một hành động cần thiết để đảm bảo các gia đình lao động nhận được tiền hoàn thuế theo đúng tiến độ. Tổng thống Trump nói rằng ông phản đối cách tiếp cận từng phần mà không giải quyết yêu cầu của ông phải xây bức tường biên giới. Đảng Dân Chủ đối lập bác bỏ yêu cầu tài trợ để xây bức tường của ông Trump, nhưng đề nghị cấp 1,3 tỷ đô la tiền chi tiêu mới cho an ninh biên giới. Cách chọn lựa từ ngữ có thể giúp hai bên giải tỏa bế tắc khi thương lượng. Đảng Dân Chủ có vẻ dễ chấp nhận từ hàng rào thay vì bức tường mà Tổng thống Trump nói ông đồng ý dựng một hàng rào thép thay vì xây một bức tường bằng bê tông. Hôm 21 tháng 12, ông Trump đưa lên Twitter một bức ảnh về một hàng rào thép mà ông miêu tả là hoàn toàn hiệu quả và cùng lúc lại đẹp. Ông Stephen Billet, chuyên gia về vấn đề lập pháp tại Đại học George Washington nói, một thỏa hiệp nếu có sẽ xoay quanh việc thay đổi một số từ ngữ. Ông nói, một khi bắt đầu nói về an ninh biên giới như một giải pháp thay thế, chúng ta có thể tìm ra một cách để cung cấp một số tiền tài trợ khả dĩ, có thể thỏa mãn cả Tổng thống Trump lẫn các thành viên đảng Dân Chủ Hạ Viện.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành giờ đây bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo thông báo vào chiều ngày 7 tháng 1 trên trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam. Cùng bị truy tố với hai ông là một số cựu cán bộ công an khác. Trang có tên là Thông tin Chính phủ nói Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất bản cáo trạng gắn với vụ án có nhiều bị can là cựu sĩ quan cấp cao của công an bị truy tố vì lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo báo cáo, các bị can có liên quan tới ông Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ Nhôm, một đại gia đất đai đã bị xử tù 9 năm vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Vẫn bản cáo trạng đưa ra nhận định rằng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong ngành công an là vụ tham nhũng rất nghiêm trọng. Trang Thông tin Chính phủ trích bản cáo trạng nói rằng các bị can trong vụ án hầu hết là những người có chức vụ cao quan trọng trong ngành công an, đã giúp sức tích cực cho Vũ Nhôm thâu tóm các dự án nhà đất công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước. Thông tin từ cáo trạng cho hay Vũ Nhôm đã lợi dụng danh nghĩa phục vụ công tác nghiệp vụ của Bộ Công an và với sự giúp đỡ của một số cán bộ thuộc bộ này từ năm 2009 đến 2016, nên ông ta đã được thuê nhận chuyển nhượng các bất động sản không phải qua đấu giá trái quy định của nhà nước. Sau đó, Vũ Nhôm đã chuyển các bất động sản kể trên thành tài sản mang tên cá nhân mình hoặc người thân trong gia đình, hoặc chuyển nhượng liên doanh với người khác nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước, với tổng số tiền là hơn 1.159 tỷ đồng, theo cáo trạng. Căn cứ vào các bằng chứng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố các bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Viện cũng truy tố các bị can Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu Bách, nguyên là cán bộ thuộc Bộ Công an, và Phan Hữu Tuấn, nguyên là Phó Tổng cục trưởng của Bộ Công an, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Hai ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành đều đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân trước khi bị khởi tố. Ông Trần Việt Tân nghỉ hưu từ tháng 2 năm 2016 sau khi làm đến chức Thứ trưởng Bộ Công an với hàm thượng tướng. Nhưng đến tháng 8 năm 2018, ông đã bị Chủ tịch nước khi đó là ông Trần Đại Quang giáng xuống trung tướng do sai phạm trong vụ Vũ Nhôm. Ông Bùi Văn Thành cũng đã bị giáng cấp bậc từ trung tướng xuống đại tá vì vai trò là Thứ trưởng Công an, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật trong giai đoạn xảy ra sai phạm.
Một luật sư khẳng định với VOA rằng việc cưỡng chế tháo dỡ nhà cửa ở khu vực vườn rau Lộc Hưng thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh là hoàn toàn trái pháp luật. Và ông cảnh báo về một ngòi nổ tiên lãng ngay giữa lòng Sài Thành sau khi chính quyền ra quân rầm rộ và san bằng khoảng 200 ngôi nhà vào ngày 8 tháng 1. Theo chuyên gia pháp lý này, hành động cưỡng chế phi pháp đã triệt tiêu quyền khiếu kiện của người dân, đồng thời cho thấy tình trạng thực tế là doanh nghiệp lợi ích nhóm đang mượn tay chính quyền để cướp đất của người dân. Phân tích về khía cạnh pháp lý trong việc tiến hành cưỡng chế tháo dỡ hàng trăm ngôi nhà ở khu vườn rau Lộc Hưng, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc từ thành phố Hồ Chí Minh nhận định với VOA.
Thì tôi cho rằng cái việc mà họ tiến hành cái lực lượng cưỡng chế chính quyền địa phương kết hợp với doanh nghiệp các lực lượng để cưỡng chế đó không đúng trình tự pháp luật các quy định về thu hồi đất hoặc là cưỡng chế để tháo dỡ. Thì muốn thu hồi đất thì phải có cái quyết định thu hồi, phải có cái việc này giải quyết đền bù bồi thường, rồi phải bố trí tái định cư trong trường hợp người ta không có chỗ ở, cũng như là tháo dỡ công trình xây dựng gọi là trái phép á, nó cũng phải theo một trình tự, phải có biên bản vi phạm hành chính, phải có quyết định xử phạt hành chính tháo dỡ. Nếu mà không tháo dỡ thì có quyết định cưỡng chế, thì cũng phải theo trình tự có tống đạt cho những người vi phạm.
Nhiều người dân trong khu vực cho biết họ hoàn toàn không nhận được bất cứ quyết định thu hồi nào cho tới khi chứng kiến hàng trăm cảnh sát cơ động, an ninh, lực lượng chức năng cùng xe ủi, thiết bị tháo dỡ ập đến tiến hành cưỡng chế bất ngờ vào ngày 4 tháng 1 và bắt đi hàng chục người phản đối việc cưỡng chế. Sau đợt cưỡng chế lần 2 vào ngày 8 tháng 1, tổng cộng có khoảng 200 căn nhà trị giá lên hơn 200 tỷ đồng của người dân đã bị san phẳng. Ông Cao Hòa Trực, người vừa trả lời phỏng vấn với VOA vào ngày hôm trước, đã bị lực lượng chức năng bắt đi ngay vào sáng 8 tháng 1 trước khi chính quyền tiến hành cưỡng chế. Sau đó, vợ ông Trực cũng bị bắt đi, để lại những đứa con thơ kêu khóc bên căn nhà bị phá nát của họ. Trong số hàng trăm người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất sau ngày 8 tháng 1, có vợ chồng tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Tú, Phạm Thanh Nghiên và gần 20 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Do liên tục bị tra tấn tinh thần sau khi mãn hạn tù, nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống vài năm gần đây sau khi kết hôn với cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Tú. Họ vừa mới có đứa con gái đầu lòng khoảng một năm nay. Bà Phạm Thanh Nghiên chia sẻ với VOA.
Vợ chồng tôi rót hết tất cả các vốn liếng có được và đi vay mượn thêm để mà liều mua đất, liều xây nhà ở đây thì tôi cũng đã biết trước. Và cũng đã nói rằng đây là như là một canh bạc. Nhưng mà vì quá thương con thì tôi nghĩ rằng là phải cho nó một cái ngôi nhà và hy vọng là sẽ có 1-2 năm đầu rồi con tôi sẽ được đi lại, đi bộ, sống trong ngôi nhà của chính nó.
Trước tình hình cưỡng chế căng thẳng, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bà Nghiên đã phải ôm con cùng hàng trăm người dân khác rời khỏi khu vực mà chưa biết sắp tới họ sẽ ngủ ở đâu, trong khi cái Tết Nguyên Đán đang cận kề.
Cưỡng chế rầm rộ như thế, và bất kể cái sự ổn định, cái quyền sống, cái chỗ cư trú của người ta, kể cả tài sản hay là sức khỏe tính mạng của bao nhiêu người, tôi thấy những hành động nó quyết liệt đến mức thô bạo. Việc đó thì rõ ràng là chúng tôi thấy là không phù hợp. Đến góc độ pháp lý chúng tôi thấy là không phù hợp và cả đạo lý cũng không phù hợp.
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc cho rằng việc cưỡng chế bất hợp pháp của lực lượng chức năng đã triệt tiêu quyền khiếu kiện của người dân và cho thấy quyết tâm lấy đất của nhà chức trách và doanh nghiệp có quyền lợi liên quan. Ông giải thích.
Việc thu hồi đất không có quyết định, việc cưỡng chế cũng không có quyết định là vì họ muốn tránh cái việc mà bị người dân là khiếu kiện, tức là họ triệt tiêu cái quyền khiếu kiện được pháp luật quy định dành cho người dân. Họ làm như vậy thì người dân cũng sẽ gặp khó khăn là dựa vào đâu, khiếu nại việc gì, khi hành động họ ập tới họ làm xong rồi không để lại biên bản, không để lại quyết định, thông báo, giấy tờ gì hết. Tức là tất cả hành động đó nó lại một cách là bất ngờ, cấp thời, không có để lại những cái ký mật, những tài liệu để ghi nhận sự việc, thì cái việc mà khiếu kiện người dân cũng rất là khó.
Trong trường hợp này, theo luật sư Phúc, người dân chỉ còn cách tố cáo về việc cơ quan nhà nước đã làm sai, không đúng với trình tự quy định của pháp luật.
Nếu là vi phạm nó rõ ràng như vậy thì phải bị xử lý. Từ xử lý hành chính cho tới có thể bị xử lý hình sự, nó về mặt nguyên tắc. Vấn đề nó có bị xử lý, có được xử lý hay không là một vấn đề chưa thể biết được, vì sự việc xảy ra mà không thấy có một sự can thiệp nào của các cơ quan chức năng cấp cao hơn, người dân kêu cứu, cộng đồng mạng lên tiếng dậy sóng, báo chí nước ngoài phỏng vấn các thứ, nhưng mà thấy cũng không có sự can thiệp chuyển lại nào cả.
Trong lúc một số ý kiến trên mạng nêu nghi ngờ về khả năng vườn rau Lộc Hưng có thể là lại quả cho sân sau của một số quan chức, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc nhận xét trên trang Facebook cá nhân rằng vụ cưỡng chế cho thấy việc doanh nghiệp lợi ích nhóm đang mượn tay chính quyền để cướp đất của dân đang là một thực tế rành rành, và ai sẽ là người tháo ngòi cho một vụ tiên lãng giữa Sài Gòn giữa bối cảnh đại án Thủ Thiêm vẫn còn chưa được giải quyết.
Bộ trưởng Công Thương Việt Nam ông Trần Tuấn Anh hôm 8 tháng 1 lên tiếng xin lỗi dư luận thông qua một lá thư gửi tới báo giới sau 4 ngày hứng chịu bão dư luận về cáo buộc là một xe công vụ thuộc bộ của ông đã được điều vào sát chân máy bay để đón vợ ông ở sân bay Nội Bài. Trong thư được đăng trên nhiều trang tin lớn như Lao Động, VOV, Zing, v.v., Bộ trưởng Tuấn Anh viết, ông xin được nhận lỗi trước công luận vì đã để xảy ra sự việc văn phòng Bộ Công Thương dùng xe của Bộ vào đón người trong gia đình của ông Tuấn Anh ở sân bay hôm 4 tháng 1. Nhưng vị Bộ trưởng không nói cụ thể hơn là người trong gia đình có phải là vợ ông, bà Thủy Hương hay không. Theo tìm hiểu của VOA, thông tin về sự việc ban đầu xuất hiện trên mạng xã hội do một số hành khách đăng lên, có tin nói là từ hai đại biểu quốc hội đã đi trên chuyến bay hôm 4 tháng 1. Theo các hành khách này, sau khi máy bay hạ cánh và dừng lại trên đường băng, các tiếp viên hàng không yêu cầu tất cả hành khách, kể cả khách hạng thương gia, phải đứng nép sang một bên, nhường đường cho một phụ nữ rời máy bay trước tiên. Người phụ nữ được nhận diện là người mẫu Thủy Hương, vợ của Bộ trưởng Công Thương. Vẫn theo lời tường thuật của một số hành khách được báo chí đăng lại sau đó, một xe công vụ đèo biển xanh và xe cảnh sát dẫn đường đã đến tận chân cầu thang máy bay đón bà Thủy Hương. Sau khi bà đã rời đi, các hành khách mới có thể rời khỏi máy bay. Việt Nam có quy định về việc đưa đón tại chân máy bay nhưng chỉ áp dụng với các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản và Chính phủ, trong đó có các bộ trưởng, mà không áp dụng với người nhà của các quan chức trong trường hợp người nhà đó đi riêng rẽ. Đối chiếu với quy định đó, dư luận Việt Nam bày tỏ bất bình cả trên mạng xã hội lẫn trên báo chí nhà nước vì họ cho rằng Bộ trưởng Công Thương đã lạm quyền sử dụng xe công sai mục đích và đòi hỏi ông Trần Tuấn Anh giải thích xin lỗi. Trong bức thư gửi báo giới hôm 8 tháng 1, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh viết rằng bên cạnh xin lỗi công luận, ông và gia đình cũng xin lỗi toàn thể hành khách có mặt trên chuyến bay VN262 tối hôm 4 tháng 1. Đặc biệt, tôi xin lỗi đến nhân dân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng nghiệp trong ngành công thương, ông Tuấn Anh bày tỏ trong thư. Ông nói đây là bài học sâu sắc cho cá nhân, gia đình và Bộ Công Thương, đồng thời nhấn mạnh là ông sẽ cố gắng để bảo đảm không xảy ra sự việc tương tự trong tương lai. Vị Bộ trưởng gặp nhiều chỉ trích trong những ngày qua, cũng giải thích qua thư rằng phải đến ngày 8 tháng 1, ông mới chính thức phản hồi về sự việc hôm 4 tháng 1 vì ông đang phải nằm điều trị tích cực tại khoa tim mạch ở một bệnh viện lớn theo yêu cầu của Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương. VOA quan sát thấy lá thư xin lỗi của Bộ trưởng Tuấn Anh đã nhận được một số phản ứng trái ngược nhau trên mạng xã hội. Nhà hoạt động Nguyễn Tường Thụy cho rằng lời xin lỗi còn chung chung và chưa thành khẩn. Nữ Facebooker có tên là Cát Linh, chuyên cổ súy cho các hoạt động vì tiến bộ xã hội, viết rằng ông Tuấn Anh buộc phải viết thư xin lỗi chỉ sau khi đã tìm cách để chối bỏ mà không thành công. Chị đưa ra quan điểm rằng sự việc vừa qua chính xác là tội lạm dụng chức quyền, làm thất thoát của cả nhà nước, và đặt câu hỏi là chẳng lẽ lại xin lỗi là xong. Nhà báo Phạm Tuyền của báo Tiền Phong viết trên trang Facebook cá nhân rằng lời xin lỗi của Bộ trưởng Công Thương tuy dũng cảm nhưng quá muộn, quá chậm. Ông Tuyền cho biết là ở góc độ cá nhân, ông không cảm thấy mừng và cũng chẳng có cảm xúc gì khi đọc thông tin về lời xin lỗi. Một nhà báo khác có tên là Dương Tiêu trên Facebook bày tỏ trên trang cá nhân rằng sự cố xe biển xanh hẳn là ngoài ý muốn của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Nhà báo cho hay ông ghét sự lạm quyền của phu nhân nhưng yêu sự thẳng thắn của Bộ trưởng. Và tôi nghĩ rằng sự việc có lẽ nên kết thúc ở đây, Facebooker Dương Tiêu đưa ra ý kiến.
Cảnh sát Đài Loan đã tìm thấy một người đàn ông Việt Nam trốn trong tủ lạnh trong chiến dịch của chính phủ truy lùng hơn 100 người Việt Nam mất tích, Taiwan News cho biết hôm 8 tháng 1. Cảnh sát Đài Loan đã tìm thấy 4 thành viên của các nhóm du lịch mất tích và 4 công nhân Việt Nam lao động chui ở quận Ngô Thê của thành phố Đài Trung, theo thông tấn xã Trung ương Đài Loan. Sau khi theo dõi một chiếc xe tải đưa người Việt từ thành phố Tân Trúc xuống Đài Trung, các đặc vụ cảnh sát đã ập vào một tòa nhà ở quận Ngô Thê và phát hiện 4 thành viên nhóm du lịch và 3 công nhân bất hợp pháp khác. Khi nghe thấy âm thanh phát ra từ một chiếc tủ lạnh cũ, họ mở cửa và phát hiện có một công nhân Việt Nam đang ngồi co mình núp bên trong. Cảnh sát cho biết người đàn ông Việt Nam này cao 1m60 và nặng 50kg, đã chạy trốn cảnh sát hơn 1.278 ngày qua. Thông tấn xã Trung ương Đài Loan nói rằng người đàn ông này có nhiệm vụ gọi thuê xe cho 4 khách du lịch kể trên. Trang tin Focus Taiwan trích nguồn từ Cơ quan Di trú Quốc gia của Đài Loan cho biết 5 trong số 148 khách du lịch Việt Nam bỏ tour và biến mất ngay sau khi tới Đài Loan vào tháng 12 đã bị bắt ngày 7 tháng 1. Tính đến chiều ngày 4 tháng 1, tổng cộng 52 trong số 148 du khách người Việt đã được tìm thấy và cảnh sát đang tiếp tục truy lùng 96 người còn lại, theo cơ quan di trú. Chính phủ Đài Loan đang treo phần thưởng lên tới 4.000 đài tệ, tức 130 đô la Mỹ, cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ nhóm hơn 100 du khách người Việt Nam mất tích.
Hôm 8 tháng 1, tàu chở dầu quốc tịch Việt Nam, Âu Lạc Fortune, đã bị cháy ngoài khơi phía nam Hồng Kông. Trên tàu có 25 thuyền viên người Việt. CNN dẫn nguồn tin cảnh sát Hồng Kông cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc 11:30 khi tàu Âu Lạc Fortune đi gần đảo Lama, một trong những đảo chính của Hồng Kông. Các thủy thủ đã nhảy xuống nước trước khi ngọn lửa bùng phát. Ngoài tờ trích lời phát ngôn viên cảnh sát Hồng Kông cho biết có ít nhất một người chết và hai người mất tích. Cảnh sát Hồng Kông đã cứu được 21 thuyền viên và vớt được một thi thể. Theo hình ảnh do cảnh sát biển Hồng Kông cung cấp, đám cháy lớn xảy ra ở giữa thân tàu, ngay sát đài chỉ huy. Trong ảnh, tàu Âu Lạc Fortune đang nghiêng hẳn về mạn phải. Submarine Traffic, tàu Âu Lạc Fortune trọng tải 11.000 tấn, đang trên đường đến Hồng Kông từ cảng Đông Quang, tỉnh Quảng Đông. Báo Tiền Phong cho biết trên tàu có 25 thuyền viên, tất cả đều là người Việt. Cũng theo báo này, tàu Âu Lạc Fortune thuộc sở hữu của công ty cổ phần Âu Lạc có trụ sở thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin trên trang web của công ty, tàu Âu Lạc Fortune có chiều dài 144 mét, rộng 22,6 mét, mớn nước 9,2 mét, tổng trọng tải tương đương 17.542 tấn. Tàu được đóng tại Hàn Quốc vào năm 2010. Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, hiện trung tâm này đang phối hợp cùng cơ quan tìm kiếm cứu nạn hàng hải nước bạn để tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đang thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chỉ vài ngày sau khi ông cảnh báo Bình Nhưỡng có thể đổi hướng đi khác nếu Washington không nới lỏng các lệnh trừng phạt và áp lực đối với Bình Nhưỡng. Hãng tin Reuters trích dẫn truyền thông nhà nước Triều Tiên và Trung Quốc xác nhận chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un. Trong chuyến thăm này, lãnh tụ Triều Tiên có thể họp thượng đỉnh lần thứ tư với Chủ tịch Trung Quốc, giữa lúc đang có tin về cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Kim với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Thông tấn xã chính thức của Triều Tiên KCNA cho biết ông Kim hôm 7 tháng 1 đã đi bằng tàu hỏa riêng sang Trung Quốc cùng với phu nhân Ri Son-ju và các quan chức cấp cao khác, trong đó có ông Kim Jong-chol, một thương thuyết gia quan trọng trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, và Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho. Tân Hoa xã xác nhận rằng ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 1 theo lời mời của ông Tập. Theo các quan chức Hàn Quốc, chuyến thăm này diễn ra cùng với dịp sinh nhật lần thứ 35 của ông Kim vào ngày 8 tháng 1. Trong bài phát biểu đầu năm 2019, ông Kim nói ông sẵn sàng gặp ông Trump bất cứ lúc nào để hướng đến mục tiêu chung là giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Nhưng ông cảnh báo rằng ông có thể tìm kiếm một con đường thay thế nếu các biện pháp trừng phạt và áp lực của Mỹ đối với Triều Tiên vẫn tiếp diễn. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNBC hôm 7 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã ca ngợi sự hỗ trợ của Trung Quốc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng của Triều Tiên và cho biết ông không nghĩ rằng tranh chấp thương mại của Mỹ với Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến cuộc khủng hoảng này. Hôm 8 tháng 1, khi được hỏi trong một cuộc họp báo về việc liệu có mối liên hệ nào giữa chuyến thăm Bắc Kinh của ông Kim và khả năng một cuộc gặp khác giữa ông Kim và ông Trump hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng trả lời rằng Trung Quốc tin rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên là quan trọng. Ông Lục nói thêm, Trung Quốc luôn luôn ủng hộ hai bên tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán và đạt được kết quả tích cực. Lãnh tụ Kim Jong-un dự kiến sẽ gặp lại cả Tổng thống Mỹ lẫn Tổng thống Hàn Quốc trong tương lai gần và một chuyến thăm đến Trung Quốc vào lúc này được xem là một động thái chuẩn bị cho các hội nghị thượng đỉnh đó. Hôm 7 tháng 1, báo Munhwa Inbo của Hàn Quốc đưa tin rằng các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đã gặp gỡ nhiều lần với các đối tác của Triều Tiên tại Hà Nội và thảo luận về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim, khiến cho có nhiều suy đoán rằng Việt Nam có thể tổ chức sự kiện này.
Bố của cô gái Ả Rập Saudi 18 tuổi thiếu nữ bị kẹt ở Thái Lan đang tìm nơi xin tị nạn vì sợ bị chính gia đình mình giết, đã tới Bangkok và muốn gặp con gái mình, theo người đứng đầu về di trú của Thái Lan cho biết hôm 8 tháng 1. Tuy nhiên, cha của Rahab Mohammed Akunun và anh trai của cô sẽ phải chờ xem liệu cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc có cho phép họ gặp cô không. Người đứng đầu cơ quan di trú Surachat Hakpan nói, người bố và anh trai muốn tới và nói chuyện với Rahab, nhưng cần phải có được sự cho phép của Liên Hợp Quốc. Ông Surachat nói với các phóng viên, cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc hôm 8 tháng 1 nói họ đang điều tra trường hợp của cô Kunun sau khi cô trốn chạy tới Thái Lan và nói rằng cô lo sợ gia đình sẽ giết cô nếu cô bị đưa trả về Ả Rập Saudi. Các nhà hoạt động lo ngại về những gì Ả Rập Saudi sẽ làm sau khi giới chức Thái Lan đảo ngược quyết định trục xuất cô và cho phép Kunun ở lại Thái Lan dưới sự bảo trợ của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Người bố giờ đây đang ở Thái Lan và đó là một mối lo ngại. Ông Phil Robertson, giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói với Reuters, chúng tôi không biết ông ấy sẽ làm gì, liệu ông ấy sẽ tìm ra nơi cô ấy ở và quấy rầy cô ấy hay không. Chúng tôi không biết liệu ông ấy sẽ tìm cách để sứ quán làm việc đó hay không. Kunun đang ở tại một khách sạn ở Bangkok, trong khi chờ cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc thụ lý hồ sơ xin tị nạn của cô, trước khi cô có thể xin tị nạn ở một nước thứ ba. Các ủy viên của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã phỏng vấn cô hôm 8 tháng 1, một ngày sau lần đầu tiên tiếp xúc với cô. Có thể mất vài ngày để xử lý trường hợp này và đưa ra quyết định cho những bước tiếp theo. Đại diện cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc của Thái Lan Giuseppe De Vincentis nói trong một thông cáo, chúng tôi cảm ơn các quan chức Thái Lan đã không gửi trả Kunun về, một điều ngược lại với mong muốn của cô ấy và đã bảo vệ cô ấy, ông Vincentis nói. Trường hợp này đã thu hút sự chú ý mới trên toàn cầu đối với các luật lệ xã hội hà khắc của Ả Rập Saudi, bao gồm một yêu cầu rằng phụ nữ phải có sự giám hộ của đàn ông mới được phép du hành. Điều này, theo các nhóm nhân quyền, có thể làm cho phụ nữ và thiếu nữ trở thành những tù nhân của các gia đình ngược đãi họ. Vụ việc này xảy ra giữa lúc Riyadh đang đối mặt với sự soi xét cao độ bất thường từ các đồng minh phương Tây sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Saudi ở Istanbul vào tháng 10 vừa qua và những hậu quả nhân đạo của cuộc chiến tranh của nước này ở Yemen. Thông qua mạng xã hội, thế giới biết được về hoàn cảnh bi kịch của Kunun. Điều này thu hút được sự ủng hộ cũng như những lo ngại từ khắp nơi và thuyết phục được các giới chức Thái Lan rút lại quyết định trục xuất cô trở về Ả Rập Saudi. Cuối cùng, cô gái 18 tuổi đã được phép vào Thái Lan cuối ngày 7 tháng 1 sau khi phải ở sân bay Bangkok trong 48 giờ. Trong thời gian đó, cô phải ở trong một phòng chờ chuyển tiếp được ngăn chắn ở khách sạn. Các nhà lập pháp và các nhà tranh đấu của Úc và Anh thúc giục chính phủ của họ cấp cơ chế tị nạn cho Kunun. Chính phủ Úc nói họ đã yêu cầu Thái Lan và cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nhanh chóng thụ lý hồ sơ của Kunun và rằng họ sẽ xem xét đơn xin visa nhân đạo của cô một khi cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đưa ra quyết định. Sứ quán của Ả Rập Xê Út ở Thái Lan phủ nhận các thông tin rằng Riyadh đã yêu cầu dẫn độ thiếu nữ này. Vương quốc Ả Rập Saudi chưa hề yêu cầu dẫn độ cô ấy. Sứ quán coi vấn đề này là một vụ việc nội bộ gia đình, sứ quán cho biết trong một đăng tải trên Twitter. Người đứng đầu cơ quan di trú Thái Lan nói hôm 7 tháng 1 rằng sứ quán đã cảnh báo với giới chức Thái Lan về trường hợp này và nói rằng người phụ nữ này đang trốn chạy cha mẹ mình và họ lo sợ cho sự an toàn của cô ấy. Một phụ nữ Anh đã phát động một thỉnh nguyện thư trên mạng kêu gọi Bộ trưởng Ngoại giao nước này Jeremy Hunt cấp quy chế tị nạn cho cô và cấp cho cô giấy tờ du hành khẩn cấp. Chỉ trong vòng vài giờ sau khi thỉnh nguyện thư được phát động, hàng nghìn người đã tham gia ký vào bức thư trên.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 9 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.